thấy cái này thương quá, các người có lòng quá mới giữ được tới như thế này. Không dễ đâu, không dễ đâu. Thì tôi hiểu cũng đi nhiều đợt này chứ không biết không có dễ đâu. Phải có tâm lòng lắm, phải chịu được nhiều lắm mới giữ được. Đó là thương Phật, thương đạo, thương cái cách tu của mình phải làm được. Với lại là thì cũng chia sẻ một chút với các quý vị là cái thân này nếu mà lo thì nó bệnh, suy nghĩ nó cũng bệnh nữa, mà phiền não nó cũng bệnh nữa, mà nổi giận nó cũng bệnh nữa, không đụng được tới nó đâu. Cái thân này nó sống thì làm việc không cho lo, lo là bệnh đó là nó xuống thần, hoặc là mình suy nghĩ cũng không tu được. Cái chuyện tu hành là cái tâm nó phải là trống cái đường, nó không có sanh nội tướng được. Nó sanh với mình, ví dụ mình niệm Phật, mình đang niệm đi, còn tưởng vô mình muốn đuổi nó đi á, thì nhà sanh nội tướng rồi nè. Mình để tự nhiên đi, nó sẽ đi, nó không ở được với mình đâu. Mình cứ niệm tới đi, nó sẽ đi. Nhưng mà nếu mình lo, sao mà tu lâu quá cũng còn tưởng gì, thì nó không đi đâu. Nó niệm hoài nó cũng khó lắm. Ví dụ mình niệm nó sao lâu hết giờ quá, nó sanh nội tướng rồi đó, nó sanh ra rồi đó. Mình cứ niệm đi nó quên à. Làm gì, nó tới với mình là làm khổ mình đó. Cho nên là cái tiếng Phật hiệu cứ chậm chậm từ từ vậy mà nó giải quyết được hết tất cả. Còn nếu mình sanh cái tâm vô đó thì nó không thành tựu được. Đó là sanh cái tâm nhỏ, còn sanh cái tâm rộng thì thôi, không nuôi được đâu. Không cách nào. Thế là tham muốn cái gì đó mà vô điều vật niệm không được đâu. Hoặc là giận, ghét người nào đó cũng không tu được đâu. Hoặc là lo, bởi vì là không có được khởi cái gì trong đó được. Thì cái tiếng Phật á, mình cứ niệm đi, nó sẽ sạch hết cái tấm lòng của mình, cái tâm mình nó sẽ trong sáng hết. Là tại vì mình đã hiểu được cái nguyên tắc đó là không có sanh một cái gì ra. Để chứa cái con vua của mình thì nó sẽ đi xa lắm. Nó sẽ đi, đó là nếu mình không hiểu đó, nhiều khi mình nghĩ là mình giận người nào hay người đó làm không đúng rồi mình buồn. Chính cái đó là mình tu không giờ tu được. Tại mình hại mình giận nó, mình hại mình rồi đó. Chính mình chướng cái đường thanh tịnh mình không có thanh tịnh được. Vậy như là xả bỏ hết thì mới tu được. Thì nó mới vui, cái tâm đó là nó bay lên bên xanh đó mà. Nó là như vậy đó. Còn nếu mà không xả nó nặng như là ngàn cân gì, nó là cái tâm mình thôi, nó trên là như vậy, nó chỉ một chút sai thôi nó liền khổ quá, còn một chút mà đúng á nó liền thăng hoa, nó bay lên. Không phải thường đâu, nó là vi diệu lắm. Nhưng mà mình từng trải qua thì nghe các ngài giảng mình sẽ biết cái tâm này rất vi diệu, phước lắm thì mới làm được như thế này. Mới làm được tam bảo, mới làm được pháp môn, mới đọc được cái chú Phật đó, đọc một câu thôi là phước lắm. Vô đi ngồi đó thì là phải một ngàn kiếp thiền cơ. Đó là người Việt Nam nói được nghe pháp phải có một ngàn kiếp thiền. Còn mấy người đại giảng mình sẽ bỏ về, hoặc là mình tới được, mình tới đậu xe ngoài nó nhộn vô, mình tới cũng được đó. Còn là mình tới mình nghe không hiểu hay là không nhập tâm, không biết nói cái gì. Tôi đi lo tiền, lo danh danh văn lợi nghiệp, đó là mình cái phước không đủ đó. Còn nếu đủ đó thì cứ tu cho đúng đi, nó vui quá, nó an ổn quá đó. Đó là tu mình hiểu được, chứ không phải là mình cái hào hào mà mình tu được đâu. Mình phải hiểu giống như là trong tâm mình đó, như nói thêm nữa, có thể các vị cùng lâu thì mình sẽ hiểu. Thường bộ tưởng nó khởi dậy, mình lấy cái tiếng Phật mình hát lên hơn. Tiếng Phật không hát được ở đâu. Tiếng Phật hát nó là thì còn mệt nữa. Tiếng Phật không phải hát nó đâu. Người ta không biết thì người ta sơ tâm thì tu vậy đó. Lấy tiếng Phật hát nó hát hồi, hát hoài không được, thôi chịu thua. Cứ mong ai giảng cho mình nghe, giảng hoài cũng thấy thiếu. Tại vì mình muốn hát nó, hát đảo nó. Cho nên nó thì như cho thiếu nó không hát nó. Mà cái tiếng á, thì không dùng tiếng mà thiếu dùng Phật. Chứ nếu không dùng cái âm thanh mà chỉ hiểu đọc âm thanh, nhưng mà tâm thì hiểu biết đó là Đức Phật. Dùng Đức Phật, không phải dùng cái âm thanh. đó là chiếu điện hay là Phật thì chiếu biết đó là này. Cái Phật đó đó thì nó mới dẹp được, hiểu không? Chứ không phải là cái gì là Phật, cái gì là Phật, cái gì là Phật, dẹp không được đâu. Nó vô nó phá hết cái tâm mình. Mỗi niệm đều là Phật, biết nó là Phật, câu này là Phật, câu này là Phật. Phật hoài thì chưa biết, Phật vô rồi thì nó không làm gì được cả. Phật độ hết tất cả, nghiệp chướng tiêu tan, phiền não tiêu tan, không chấp trước, không lo âu, không phiền não, cái gì đó là Phật. Đó là dùng cái tâm Phật để tu, mà không phải dẹp đâu. Mình niệm đi, nó tự nhiên nó lặng, nó là tự động. Nếu mà mình muốn dẹp nó thì bị nội chướng, mình dẹp không được mình sẽ phiền não, còn căng thẳng cái đầu mình, hắn dẹp nó, mình cứ niệm tới đi, nó sẽ không làm gì được hết á. Nó tự động, nó bế tắc hết cái vọng tưởng vậy, tự động nó không còn. Thì khi đó mình sẽ thấy là mình mỗi câu mỗi Phật thì mình yên ổn quá ha. Mỗi câu mỗi Phật không có vọng tưởng, không có phiền não, lại toàn tâm là Phật. Như vậy cũng muốn gì nữa, còn muốn cái gì hơn được. Ví dụ mình không có vọng tưởng đi, mình không có phiền não và tâm mình trống trơn thì còn nguy hiểm. Anh trống trơn thì không đi lên hướng được. Anh an lạc á, anh thanh tịnh á, nhưng mà không cảm ứng được. Còn nếu mà trống trơn á mà là Phật không nữa thì coi sướng tới thế nào, phải không? Phật mỗi câu là Phật, mà Phật Phật chứ không phải là âm thanh, nhưng mà phải xài âm thanh thì mới nghe ra Phật được. Đó, mỗi câu là Phật mà, thì cứ hiểu rằng cái thân này không lo được, không suy nghĩ được, không giận, không buồn, không chấp trước được. Nếu mà làm sai tu không thành đâu, tu không được, tu hoài cũng không có an lành được. Tại vì mình nhìn thấy người ta là mình sanh tâm mà, mình thấy mình nhìn bên ngoài xong rồi cái tâm mình nó khổ. Bây giờ phải làm sao nhìn bên ngoài mà trong tâm nó Phật kìa. Phật nó cũng dẹp cái khổ nó cho ta nữa, nó dẹp ở ngoài, nó dẹp ở trong, không phải nó dẹp hết tất cả mà. Đó là thuốc mà, phải uống vô liền hết bệnh mà. Bởi vì con mắt nhìn những đau khổ đó, tại vì cái tâm nó hiểu được cái đó là đúng, cái đó là sai, nó liền sanh khổ. Con mắt nhìn trong tâm là Phật, cho nó nhìn đi. Nhưng mình sẽ có Phật thì nó nhìn được hồi từ bi thương. Tâm Phật nó vậy đó, tự nhiên nó hiểu được cái cách tu. Còn mắt nhìn là đau khổ đó, mà không nhìn thì buồn. Nó vậy đó, tu lên không được, phải đi kiếm mà nhìn một hồi là khổ. Ở không, ở mình ở không được, phải lăn xăng, mà lăn xăng tới đâu cũng khổ tới đó. Còn mình thì uống rượu nó uống bệnh rồi. Nếu mà trong tâm là Phật, ngồi một mình không có sao, ngồi một mình không có buồn. Nếu mà nó buồn đó là tu được đâu đó. Nó phải đi kiếm cái gì vui, kiếm một hồi là nó khổ. Nó dính vô gì nè. Bởi vậy đó là con mắt của ta, rồi lỗ tai của ta nhìn cảnh cái đó còn gọi là sanh tử đó. Ông thấy cái gì ông liền tạo nhân cái đó, thương ghét thủ xả ông thấy ông liền tạo. Cái này đẹp quá, cái này xấu quá, người này tốt quá, người kia ác quá, ông thấy chỗ nào ông liền sanh ra cái tâm đó. Trói lại ông không có thanh tịnh đó, ông không có an lạc, tại vì ông thấy nó xong rồi đem vô sanh cái tâm thì nó trói cái tâm lại. Thành ra là con mắt của lỗ tai đều là tai họa đó, tai họa từ sáu căn mà ra. Cho nên tịnh tâm thì giết rồi sáu căn. Mình toàn tâm là Phật ấy, thì nó thấy không giống bình thường, nó đổi mình. Bởi vì là lấy cái âm thanh Phật, nghe Phật để cho cái diễn căn nó thanh tịnh. Sáu căn nó chạy, nó không chạy được như xưa, mà nó chạy tới đâu thì hiểu, nó chạy là nó sanh ra nhiều cái điều chứng đau khổ lắm. Đừng cho nó chạy như vậy. Thì muốn vậy là phải có cái niềm vui bên trong, phải niệm Phật, phải nghe. Mà nghe được thì dẹp được cái vọng tưởng đó, có nghĩa là niệm cái ý căn không chạy được đó. Niệm tới suy nghĩ không biết suy nghĩ gì, quên suy nghĩ rồi niệm hồi nhập tâm rồi nó quên rồi đó, thì niệm hiểu các tôn rồi. Cứ vậy mà làm tới thì lâu rồi nghiệp nó tan ở trong đó. Nó thấy người xưa ngu quá, cứ chạy theo người niệm như vậy sao mà vui được. Càng sống lâu càng hiểu nhiều, khổ quá. Rồi cái cơ thể lại bệnh, già rồi thì chiếc xe chạy tới lúc cũng phải hư chứ. Chạy hoài sao, tới một năm rồi đó cũng phải đi sửa rồi, cũng phải đi hư cái này hư cái kia, đâu có mới hoài. Thì cơ thể của ta bây giờ khỏe, có công phu thì chịu hưởng được cái pháp lạc. Các vị tu chưa có giỏi thì không hưởng pháp lạc được. Tại thấy cố gắng không rồi chưa có pháp lạc thì phải học thêm. Nếu mà ngày nào đó tu có pháp lạc thì thấy ta nhờ có sức khỏe thân là không bệnh mới hiểu được pháp lạc đó. Nó say mê trong đạo, nhưng mà phải biết một ngày nào đó nó không phải dày ngoài đâu, nó sẽ đau đó, nó sẽ nhức chỗ này, nó sẽ đau chỗ kia đó, tám là cũng không hưởng nổi đâu. Bởi vì khi còn khỏe là quý quá, mừng quá, ngày nào chưa bệnh đó là phước. Ngày không phải lo tu cho thần sâu xa cái chuyện bệnh đó, công phu mình nó mới đỡ được. Lúc đó toàn tâm là Phật, cái thân thì đau, tâm thì Phật. Cái thân chưa đau, tâm không phải là Phật thì phải tu nữa. Mà nó không phải là Phật thì nó lo ở đâu, nó tạo nghiệp ở đó, mình sống toàn nghiệp trước. Còn cái người tu được sống toàn là Phật, khác không? Đó, nhưng mà phải cố gắng, phải học và phải hiểu cái tâm ta, chứ không phải cứ chấp trước rồi nó khổ. Nhìn nó liền thành người nào ra, con mắt liền được thì có lợi này làm hại mình quá. Bây giờ nhìn làm sao mà như Bồ Tát nhìn là từ bi thương, sanh bao nhiêu cái tâm tốt, thấy người ta khổ không có ghét, không ganh, thấy người ta xấu không có ganh, mà lại thương, nó tâm ra cái khác mình. Còn gì còn nghĩ là đây là mẹ của tôi, kiếp nào đó cha của tôi là thương hơn nữa, lại phát mà khi mà mình sanh cái tâm thương từ bi mình lại thêm công đức, mình tích lũy mà. Cho nên con mắt lỗ tai các thể chuyển thành công đức, nhìn ở đâu thì sanh công đức. Chúng ta nhìn ta là thấy người ta sai, thấy người ta cái này kia, rồi để ý rồi công việc, rồi kỳ thị, rồi so sánh ganh tị hay là ghét, nó sanh ra tại nó sanh ra tài là nghiệp không, nên phải tu đổi nó. Nó sanh phước không, không phải thưởng đâu, nó sanh toàn công đức mà không ấy, sanh toàn là tội. Bởi vì trong đó cái tâm này là tất cả ở đây này, chứ không có đâu xa. Phước và họa nó đây, nhìn nó, coi nó, lấy nó, nhớ Phật, nhớ Tây Phương, nhớ cho thật tốt, niệm cho thật tốt. Như cái điếu đó là thư giãn lắm, không phải là niệm hồng hào đâu. Chỉ như giống như là từ từ hưởng thụ cái sự tu hành, không biết giải thích sao, không gấp đâu. Nó mới an lạc, gấp một hồi là mệt, nhức đầu. Từ từ, chậm chậm, nghe Đức Phật càng nghe càng an lạc, chậm từ từ. Ngày hôm qua gọi là như dòng nước chảy từ từ, tâm bình yên hòa, tiếng Phật không gián đoạn, chậm từ từ. Cái thân này không gồng, thư giãn, cái tâm không có gồng, nó lại thư giãn. Từ từ nghe, không có sợ vọng tưởng, không trừng vọng tưởng, không sợ phiền não. Cứ nghe đi, nó không ở với mình được đâu. Cứ nghe Phật nghe ngồi nó đi. Mà muốn trừ nó lại nghe mà không ra. Cái tâm khó lắm. Để từ từ thì nó đi vào chánh niệm đó, thì nó Phật hoài đó. Nếu mà nó Phật hoài nhìn là sẽ biết đây là pháp giải thoát đó. Nó Phật hoài thì trong tâm tôi là Phật, tôi là không còn trừ một tưởng mà nó không có nói được, thì nó từ từ thanh tịnh, gọi là tẩy rửa tập khí. Bao nhiêu xấu nó không còn có rửa được, nó không tạo nữa. Còn nhiều khi nó rửa chưa được mà lại giận lại buồn nữa, thì nó tạo thêm nữa rồi. Làm sao mà vui được, tới ngày nào mới vui được. Cho nên ở trong đó cứ chậm từ từ nghe cái tiếng Phật đó. Thí dụ nó nói tu cái thời thì dài quá, cái đó là nội chướng, nó nghe một hồi nó sẽ mất cái đó, nó sẽ mất cái chán đó, tôi quên cái mấy tiếng quên rồi. Còn vậy đó, cần thể mà nó mà người thấy chán á thì liền nói phải nghe cho nó quên cái này. Phải ngồi nhiều khi 5-7 tiếng ngồi biết cái gì đó, còn hoài chỗ thì đó là con ngu lên. Nhưng mà lại không thấy thời gian, còn biết thấy nó tu từ đâu. Thấy thời gian là vất rất lắm. Nói chung là sơ tâm tu hành theo các đề, đây là đạo rất 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 quý báu, mà có phước lắm mới gặp. Mà gặp rồi đừng để nó mất. Phải làm sao khi mà lâm chung phải tỉnh, phải thầm là tốt mới được. Chứ không ngủ, chứ không thấy là đi đầu thai là quên nữa. Như chân thiếu đầu thai, tu tới 50 tuổi thì mới tu được chút khổ không? Chân thiếu đi đầu thai này, tới sinh ra 50 tuổi, tu được chút, làm sao mà dám đi đầu thai nữa, sợ còn chết. mà căn lành lắm, chứ không phải là không có căn lành đâu. Mình tới 50 tuổi đó với cái trí mới mở được chút, rồi phải 20 là biết được. Mà bây giờ Bồ Tát không có ở đây, các linh sư đâu còn nhiều, ta làm sao học được đạo? Khó quá. Nhưng mà nếu có thầy giỏi đó, nhiều khi mình ở với thầy 5-3 năm mình tu được rồi. Khi mình tu được đó thì có thể nói là một tháng mà sanh được đó. Cái tâm nó vậy đó, nó nhập con côn mà. Có nhiều người dạy hay là nó nhập được con côn. Nói chung là bản sanh là không có xa đâu. Tại vì cái tâm nó đã không có dướng bận, không chấp trước, không có dính gì, không sanh nổi trước, không có những cái gì nó bế tắc, thì toàn tâm nó là bận. Thế tức là vậy. Mà 50 tuổi đó còn khó biết bao nhiêu. Kiếp sau đồng thai là chết luôn, 70 còn chưa biết cho ông chết. Kiếp này phải làm sao mà chưa có bệnh rồi phải được công phu. Thì lại nó bệnh rồi mà sao tu được. Bây giờ còn mấy năm nữa chưa bệnh, không đoán được. Vậy các vị cố gắng mà tu phải nhẹ nhàng, phải an lạc. Không an lạc không tiến được. Nó sẽ nhiều khi mình còn tu nó giận hơn ta nữa. Tại nó bức bách quá, mình ép mình quá, mình hành hạ nó. Phải học, nó phải nhẹ nhàng, nó phải thoải mái, mà nó phải là Phật. Nếu mà nó làm thanh không á, còn xa, chưa an lạc được không. Các vị niệm thử coi, nghe coi đó là Phật đó, nghe cho tốt mới được. Các vị cố gắng. Mời thầy. Thầy
là Phật. Đa số Phật tử tu á, ai cũng muốn được tất lạc. Thầy nói cũng biết cách nào để có cái tập lạc đó. Ngay cũng dĩ nhiên phải công phu nhiều, chứ không phải là nói như một mà là hai. Nhưng mà thầy đã đi trước rồi, thầy có kinh nghiệm, mình sẽ có những cái từng bước đi hướng thế nào thì ngồi là công phu.
Nếu mà muốn có pháp lạc đầu tiên đó, thầy chỉ nói đó là niệm mà không có hồn tưởng vô được. Những cái phiền đó nó tới không được. Nó tới được thì niệm rồi nó bay đi. Mình phải niệm cho tốt. Mà không đuổi nó không đi đâu. Cứ niệm nó sẽ đi. Khi nó đi hết rồi thì có sắp lại. Khi trong tâm nó không còn lo bất cứ một vấn đề gì, nó không còn. Giống như ngồi ở đây nó không trông đi về, nó không trông cái gì cả, thì nó là sắp lại đó. Còn nếu nó trong cái gì đó là nội chướng nữa rồi. Anh có một cái gì trong lòng rồi thì làm gì có an lạc. Anh không có cái gì nữa được. Nhưng mà còn cái tôi có Phật, tôi muốn giảng sanh, tôi giữ cái này là tôi có, không có cái này. Giống như từ cái chỗ khổ đi về chỗ vui, thì cái tâm mình có phát được lại chỗ vui rồi nó khác. Tại mình có cái tâm đó. Còn ở chỗ khổ mà muốn không tham chỗ vui nữa, chứ còn từ đây vậy thì còn xa lắm, còn chưa hiểu đâu. Giống như chút nữa gặp cái Di Đà rồi thì cái tâm nó vui chỉ nó gần gặp mà gần vô cái hội đó ở mà. Giống như mình đi chùa rồi đẹp quá, mình chưa tới cổng chùa rồi mình đã vui. Mình biết thôi mình sẽ được lại chỗ đó, thì cái tâm nó hướng tới. Nhưng mà vọng tưởng nhiều quá là tại vì một mặt thì con mắt thấy, lỗ tai nghe, nó ngăn không được. Một mặt từ ngày hôm qua, ngày hôm kia, quá khứ nó giữ trong lòng. Hai ba thứ nó làm. Thành ra là ở bên trong thì chưa yên, ở bên ngoài thì đem vô. Thấy là buồn, gọi là không buồn, không thấy. Ngồi nó nhớ. Nhớ cái chuyện buồn, nhớ cái này cái kia đó. Thì chính cái đó là không quan lạc. Cho nên niệm Phật niệm tốt á, niệm mà kiếm Phật là Phật á, thì định thần là nhiều chuyện nửa tiếng nó bay hết. Nó bay hết, nó không còn những cái đó nữa. Ta cảm giác được là những cái mà ta lo nó hết rồi. Những cái gì mà ta vương vấn trong lòng nó không còn nữa rồi. Mà nó còn Phật. Cái Phật này á, mà có rồi đó thì ta có giống như con mà ở thế gian rồi đó. Ta sợ cái gì? Ngài đại diện như vậy mà ta sợ cái gì? Ta cứ như vậy, ta trong lòng ta có Ngài. Đang cứ tu như vậy, nhưng mà coi chừng một hồi vọng tưởng gì nào tới, nó thảo, nó làm cho ta đi đạo, ta mất hết Phật. Vậy trong tâm người đó đã không có Phật rồi, thì dù tu giỏi mấy, dù chết, anh giỏi mấy, anh thuyết pháp hay mấy nữa, anh cũng không ra được. Tại trong lòng qua niệm lại không có Ngài trong. Nếu mà có Ngài nó khác, anh dở mấy cũng sợ, bởi vì là không tính với cái người cao người thấp, tính trong lòng của người đó. Với nhiều cái bà già bà cả bản thân là không hay, nhiều khi tu mấy chục năm không có tướng lành, tại cái tâm khác, tâm người đó toàn là Phật, nấp ở trong cái góc nào chả ai biết tới vậy đó, mà thấy những bản thân quá lường, tại vì cái tâm thôi là Phật, không cần thế gian này. Thế gian này làm cho tôi khổ hơn, tôi mất Phật, tôi cần Phật. Thì nhiều khi người ta sẽ lẩm bẩm trong người người ta vậy, không có vô thương ở ngoài được, tại vì đó là Phật mà. Chỉ là thương nhau thì nhắc các vị làm cái này đi, trong tâm là Phật các vị sẽ biết, chứ không phải là tôi có Phật trong người các ông khen tôi, không phải. Phật mà không có cần cái này, phải không? Nếu cần cái này mất Phật rồi, đó là như vậy đó. Cho nên là dùng cái tâm Phật đó niệm cho tốt thì không có một tượng, mà nếu có một tượng thì không đúng rồi đó. Vậy chỉ nói là như mình nói là A Di Đà Phật, người ta cũng biết tu, ta để ý chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật. Còn chữ nó để vô nhà, để nó tâm vô nhà, không có để tâm vô cái chữ, hiểu không? Ví dụ mình nói cái ly, để vô cái ly chứ không để vô cái chữ cái, cái ly không phải chữ mà là cái ly đó đó. Mình để tâm cho cái đó thì cái đó Phật đó là gì? Phật đã vào tâm liền thanh tịnh giải thoát. Trong lòng ta có Đức Phật, trong lòng Phật có ta, nó là như vậy. Hai bên cạnh, trong lòng Ngài thì có mình đó, Ngài thương nhớ mình, trong lòng mình thì có Ngài, mình thương nhớ Ngài, tại vì mình niệm đó là Phật. Thì chính cái đó đó sẽ thấy là niệm hồn nữa một tưởng không vô, mà buồn gì cũng hết, lo gì cũng còn, nó trống vắng như vậy, hoàn toàn là Phật. Từ thứ theo như tiếng học của Niệm Quân đó, chậm chậm từ từ càng nhẹ càng tốt, công phu phải càng nhẹ càng tốt, không có gắt không có mạnh, sâu xa lắm mà nhẹ quá nó buồn ngủ phải coi chừng, nhẹ quá thì nó gục hết phải coi chừng, chỉ coi chừng cái chỗ là đừng có cho nó ngủ thôi. Nhưng mà nó càng nhẹ nó càng thanh thoát, chậm chậm từ từ, chậm chậm từ từ đi xa dần dần, nhiều khi nó bay lên trời nó không phải thường đâu. Cái giống như đang ở trong cõi trời đó, hay là trong cái cõi thật nào vậy, cái tâm đó cho nó thanh tịnh mà nó vui, rồi nhìn ra mới biết ngày xưa tôi chắc quá, tôi muốn khổ như thế, tôi nhìn người ta nhiều quá, tôi muốn nhìn tôi muốn khổ như thế. Mình nhìn cái tâm mình chừng nó hết, đó là như vậy. Từ người ngoài đó ở trong từ bi tha thứ để tâm không đứt, lại không chú ngại người ta khổ, ta tu không được ta mới vậy chứ. Người ta muốn đâu, nghiệp nó lôi đó, nghiệp nó chướng cái tâm người ta. Từ khi giải phát tâm chịu nghe, nó chướng hả, mà cứ đang khổ. Chứ mà không nghe pháp mà vui giải thoát thì cũng nên, không cần nghe. Mà không có giải thoát thì phải nghe, mà nghe cũng phải có phước, chứ phải nghe nhầm cái người giải thoát đúng cũng không được. Khó lắm, khó lắm, phải đủ nhân duyên mới được, phải cố gắng nữa. Rồi phải có tính tâm thâm sâu là mình đã có Phật, đừng có sợ. Nếu mà còn sợ là chưa lên đâu. Cái niềm tin sâu xa thấy có Phật trong lòng không sợ nữa. Không sợ mới vui, không sợ không lo, không nghi ngờ, không sợ. Tại có ai lo sợ cái gì? Rồi tất cả các thứ đó là theo duyên mà sống. Người có phước ấy, thì cái nhà đẹp hơn mình chứ. Người không có phước thì cái nhà xấu chứ. Người có phước cái món ăn họ ngon hơn mình chứ. Người không có phước muốn ăn dở chút, nhưng mà tâm thế là có phước chưa chắc có Phật. Tâm mới là quan trọng, bởi vì cái tâm đó có Phật thì tùy duyên mà sống. Còn gì mà phải ăn ngon hay ăn dở, phước của ta làm sao phải ăn vậy. Nhưng thì Hiếu nói, người ta nấu mặn mình cũng nói ngon, tại phước của tôi bữa đó phải ăn mặn. Cái phước của tôi là phải làm cái món này, không có đổi được. Cái phước của tôi bữa đó ăn lạc cũng ngon, cái gì cũng ngon hết thì khỏe. Tại vì tôi hiểu được cái phước của tôi. Còn tôi không hiểu được cái phước anh chưa có được cái món đó thì anh không ăn được đâu. Anh cứ đòi, anh cứ chê. Bởi vì Phật kêu là thất thần. Thất thần thì cái người uống đâu có biết khẩu vị của ta. Họ ăn lạc, ta ăn lạc, họ ăn nhãn, ta ăn mặn. Họ nên cái gì ta ăn cái đó. Mà mỗi một ngày đi cái đường khác nhau, bao nhiêu cái khẩu vị cũng phải ngon hết thì sao vậy. Chứ lựa cái người mà nấu vừa ăn rồi thì là sinh cho được. Họ không cho. Cái người đó nấu vừa cái khẩu vị tôi lại cái chỗ đó tôi xin không được.
anh phải đi cái đường khác, anh phải tập như vậy, đó là phước. Bởi vì phước của ta sao ta xài như vậy, chứ không khỏe thôi. Nhưng mà tâm của ta khác, có phải là ta ở nhà đẹp, ta đi xe đẹp là ta tốt đâu. Tại cái phước ta, nhưng mà phước có đó thì nhà nó đẹp, nhưng mà nó cũng không có phải là vấn đề. Tại sao? Tại cơ thể này là mạch máu mà nó không có điều bệnh, nhà đẹp cũng không có làm gì được, có nhiều tiền mấy cũng không làm gì được, phải có Phật mới được. Bây giờ bệnh xuống một cái thì đưa 1 triệu đô không có nghĩa lý, đưa hết cái thế gian này đẹp đồ là hết cái thế gian này đồ không có nghĩa lý vậy đó. Tôi còn đau, ăn không biết ngon nữa. Nên cái tâm thôi mà theo phước mà sống, chứ không phải nói vậy là kiếm cái xấu cái nghèo. Nếu mà phước nó giàu anh kiếm nghèo không được, anh xài nó, nhưng mà anh phải biết đó là phước đó. Nhưng mà coi chừng, nếu mà không có ý là làm phước rồi nó mất phước, xài quá cái phước. Đó là cái tâm, bởi vì tâm đó là, ví dụ nó bữa đó có người ta chửi tôi, đó là duyên đó, đó là nợ đó, không phải là tự nhiên đâu. Sao mà họ la mà chửi tôi? Anh chưa biết nhân quả. Nếu anh hiểu nhân quả anh phải chấp nhận cái đó. Anh đừng có chửi người ta làm gì có cái chuyện. Bởi vì nó nói cái gì có quả mà không có nhân không? Không có. Người ta chửi là quả đó. Làm gì mà có cái gì ở trên đời có quả mà không có nhân? Đều có nhân xưa. Anh không thấy cái nhân anh giận, anh phải chấp nhận đó. Nó là duyên, nhưng mà tâm nó khác. Tâm tôi là Phật. Còn duyên á, nhiều khi tôi định duyên nhiều, tôi bị nhiều quả nạn. Nhiều khi tôi thuận duyên, mà cái đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề là tôi có tu được hay không. Nhiều khi người ta cứ đòi thuận duyên, đòi nó thành ra chướng ngại cái tâm rồi, chưa thuận chưa tu được, đòi thuận hoài không biết chừng nào mới tu được. Nó chướng cái tâm rồi, đòi phải có đạo tràng thật tốt mới tu được, không biết chừng nào mới tu được. Anh đòi như vậy không bao giờ tu được. Khi mà nó được đạo tràng là anh lại sợ nó mất, anh lại lo cho nó. Cho nên là đạo tràng mà có là phước, nhưng mà lo tu đừng đòi. Nếu mà nó phước nhiều nó tự nó tới, nó chiêu cảm mà. Nếu không có phước, nếu mà ở cái nhà lá tôi cũng bản thành được. Tại cái tâm tôi là Phật, không có bị ngoại cảnh đâu. Không chắc, nhưng mà cũng không chê. Cái này tốt mà không có xài, không phải vậy. Mà cái này dở cũng không phải là buồn. Tại anh không có phước, chứ anh không có làm phước. Thì kiếp này cái món ăn anh vậy đó, cái mâm cơm của anh là vậy đó. Phước của anh mà. Nếu anh có nhiều phước á, anh muốn anh dở không được đâu. Nhưng mấy ông cõi trời á, làm gì mà anh dở được. Muốn ăn đồ dở không được, tại cái phước. Ở nhân gian thì có nhiều người có phước nhiều, người nhiều phước ít. Chứ cõi trời toàn phước. Không có ăn mày sinh đâu, không có đâu. Có người thì có, nhưng mà đều do nhân xưa. Không phải là tự nhiên đâu. Người ta ghét ta cũng vậy đó. Không phải tự nhiên, cái gì cũng có quả, cái gì cũng có nhân. Cho nên tùy theo cái đó mà coi thì liền hiểu được. Đừng động tâm với nó, đừng để ý nó. Để ý nó là sanh thêm nghiệp đó, là thành ra khỏe. Nói chung cái này sâu xa lắm. Cả đời chúng ta mở cái mắt là thấy nó. Cái bài học không phải thường đâu. Nó làm cho ta an lạc quá. Tại vì ta hiểu được. Ngài Hữu Vân nói, người nào hiểu được đạo lý nhân duyên tự nhiên sẽ an lạc. Từ ngày tôi kể cái chuyện vua Lưu Ni mà giết hết dòng họ Thích đó. Rồi kể một câu chuyện mà em thấy cao. Mày nói theo hai câu chuyện thì quý vị sẽ biết. Ở trên đời đều là duyên. Người hiểu được lý nhân duyên sẽ an lạc. Không có hỏi tại sao người ta ghét tôi hay người ta thương tôi. Không có tại sao. Điều có nhân, không có cái quả. Giống như chân chạm nó chua, tại sao nó chua, tôi thích nó chua. Nó không có tại sao, anh đừng có trồng. Anh trồng có trái khác đi. Vì nó chua, anh phải chịu. Không có hậu chấp nhận chua, không phụ. Không được. Không phụ sống được. Đó là điều có nhân mà. Cho nên các ngài khi mà nghịch duyên đó, các ngài có những người xuống chuyện. Ở trung tâm công phu liên tục để hiểu được cái cõi đời. Khi mà đạo nhân nó nguy hiểm tới nào, còn ta khi mà mình duyên tới ta muốn trả thù, ta muốn chạy trốn, càng muốn càng khổ. Khi nó hết duyên khỏi chạy tự nhiên thoát, đó là khi còn duyên. Bởi nghĩ trăm ngàn kế không thoát được. Ngài Hữu Quang nói là dùng hết âm lực cũng không thoát được. Tại vì cái ơn trước nó mạnh ta 7 lần. Cái kiếp này ta có 3 phần thôi. Cái duyên xưa nó 7 phần. Giống như cái duyên xưa nó khiến cho ta giàu, ta muốn ngăn cũng được. Mà nó khiến ta nghèo, ta thông minh mấy, không ai muốn ta đi làm. ta nghèo rồi. Tại vì cái duyên nó vậy đó, cuộc đời là duyên. Tâm của người thì phiền não chấp trước chạy tạo ác nghiệp. Người mà hiểu được là làm bao nhiêu công đức vui quá, trong tâm lại không có hỗn tưởng. Nhưng mà phải nói là nước mắt nó chạy cơ cấu chén rồi đó, nó tu được như vậy, khóc vết thương đầy hết người rồi mới nên mới tu được cái chuyện vui như vậy. Chứ đừng có tưởng vô tu cái vui thì không có đâu. Khóc biết bao nhiêu rồi, học đạo theo thầy, theo Phật Bồ Tát bao nhiêu năm rồi mới hiểu. Cái tâm này nguy hiểm quá, nhiều khi không hiểu, khổ quá không biết thoát thì sao. Trả giá đắt lắm á, không phải dễ đâu. Nhưng mà có thầy dạy thì nó dễ, tại người ta chỉ cho mình, người ta thanh tịnh rồi ta chỉ được, mình theo mình sẽ thấy đúng là như vậy. Phật Bồ Tát dạy cho mình hết khổ mà. Mà bây giờ đây là hết khổ rồi, bình thường thôi có thể làm được. Nhưng mà làm sao năm chung hoàn thành cái đó, cái đó là khó. Còn nói mà tu để an lạc thì không có khó, không có khó đâu. Hiểu được cái tâm này có thể làm được. Nhưng mà miên mật hơn để làm chi? Để khi vào giấc ngủ đó nó không mê, nó là Phật không có được. Tâm thành nó tới giống như mình lo cái gì quá ngủ mình lo đó không. Thấy cái tâm không? Ghê lắm á. Tới chừng mà mê sản nó cũng không ra được cái tâm đó, đó. Nếu mà nó lo quá, cái tâm nó thành tâm quá thì nó đi vào như vậy đó. Tới chừng ngày năm chung nó bật toàn là Phật. Nó có tâm thành mà để tu tới toàn tâm là Phật thì vui là chuyện bình thường. Hết phiền não thì không có phải là khó. Nhưng mà toàn tâm là Phật mà giữ vững như vậy để đi bản thân đó. Toàn tâm là Phật. Người rất thờ thờ hỏi không biết cái gì. Nếu mà biết là phiền não vô đó, tức là người mà biết giống như đang niệm Phật rồi quên hết rồi, làm gì biết mình đang ở trong sa bà, không biết ha. Cũng nói là Phật không mà hồi là sẽ nhập vào thế giới Phật. Tâm thức mà, đó là tâm thức nữa, nâng tâm lên cao lắm, gần ngài lắm, những giấc mơ đều khác. Tại cái tâm như vậy đó, nó là tâm thức mà, từ từ nó biến hóa hết cái tâm phiền não hồi xưa từ do Phật đó. Hay như là Phật thì giống như là ngày xưa ngồi suy nghĩ đông suy nghĩ tay, những cái phiền não trong người mình nó vây mình phải không? Lúc nào nó cũng nặng nề hết, nó vây mình thì cơ thể mình nặng nề lắm. Rồi những cái tư tưởng mình không thoát, mình nghĩ gì mình kẹt đó. Chứ khi mình niệm Phật mà mình giống như là mình nghỉ ngơi cái tâm thì mình thư giãn ra, từ từ tiếp Phật, từ từ chậm chậm thì mình sẽ thấy là những cái lo lắng nó hết, những cái ưu tư nó không còn nữa. Thì cái niềm vui đó, nó đầu tiên là mình không thấy nặng nề rồi, khổ như ngày xưa, tâm mình không lo khổ nữa, nó không phiền não như xưa nữa. Rồi nó cứ như vậy thì từ đó mà đi xa thì nó đi tới mấy chục cấp Bồ Tát rồi. Mỗi người đến một cái mùi vị khác nhau, nhưng mà nó là cái mùi vị đã được yên ổn cái tâm rồi đó. Nhưng mà sanh cái tâm là tôi được yên ổn, nó liền chướng đó. Hay là tôi có một chút công phu, nó liền chướng, sanh ra nó liền cao ngạo lên, mất hết. Không được sanh tâm, không cho nó là tốt là xấu, không được muốn cho nó thêm nữa. Nên là nó giảm rồi lo, chứ là có thể tu bằng qua nó là chứa nữa. Anh cứ sanh cái gai góc cho anh rồi anh tự khổ rồi, không có sanh thì nó mới được an lạc. Cái này khó lắm á, sanh ra một chút nó đi chứa, không được sanh cái tâm thứ hai, gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm thì không biết mình đang niệm thanh tịnh đâu, biết mình thanh tịnh cao nào thì tới hết thanh tịnh. Đừng có hòng mà thanh tịnh được, anh phải bỏ cái đó xuống. Anh còn muốn người ta khen anh, thích anh, anh không bao giờ tu được đâu. Anh phải bỏ cái đó xuống. Anh mới biết là an lạc. Nó là bình đẳng, tình thương không mà nó là. Nhưng mà khi mà mình giúp cho vọng tưởng cái mình liền biết cái vui cỡ nào. Thì là thương vậy, người mà thử 5 phút mà không có suy nghĩ là nó vui vậy, không có bị một cái vấn đề trong lòng không? Và nó vui cỡ nào thì một tí đồng hồ không có diễn tả được, làm sao mình diễn tả được. Thì vô trong đó mình đếm chứ, thì mình biết cái vị của nó. Còn nếu mà ta còn biết ta đang tu được, ta tốt thì chưa tu được đâu.
nó chướng anh hết rồi, nó là niệm hồi nó quên hết rồi. Bạn phải niệm 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, nửa tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng niệm hồi nó quên hết. Nó quên hết cái tâm này chưa, cái toàn tâm là Phật. Từ đó là Tây Phương đã hỏi ta có muốn đi hay không, ta có muốn vui như này nữa hay không, hay ta muốn hiểu trước thì ta nhìn con mắt ra đi, ta đi ghét người này thương người kia, người ta sẽ biết tội hại lắm, ta sẽ biết gai có cỡ nào, thì mình sẽ so sánh cái đời ngày xưa ta khổ như thế nào, thì ta được chúc con vui, ta vui như thế nào, ta thích thế nào. Thì đi vào thế giới này có cái gì khổ đó, đi vào chỗ Phật là cái gì vui đó, thì không mình cũng đi thôi. Thì khi nào mình được cái gì đó so sánh thì mình sẽ thấy được con người ta muốn vui bởi vì mới làm bao nhiêu phương tiện, nhưng mà làm xong rồi lại không vui được. Bởi vì Phật hay lắm, Phật dạy cho mình vui mà không cần phương tiện. Còn người bây giờ xe hơi máy bay đủ hết mà lại không có vui được, họ nghĩ cái đó là tiện nó vui, đúng nó vui, nhưng mà ở bên vui nó có cái lo, nó có cái khổ của mình. Anh làm tới thế nào anh cũng không có cười được, anh có ngày đâu, các nhà hàng cũng thật sự là vui, tại cái tâm của người không dính, nó vui. À, hay hơn nhiều, hay lắm, ví diệu vô cùng, tâm không dính nó vui. Còn anh nhiều khi mình cho 1.000 đồng, 2.000 đồng, cho 1 triệu, vui được mấy năm, lại nhăn mặt nữa, tại nó vô là chết, cái tâm anh làm sao vui được, nó dính mà. Còn cái này là không có lo, thành ra nó vui, không có lo, không có nghĩ. Lo là bệnh, nghĩ là bệnh, giận là bệnh, tham lam cũng bệnh đó. Ngồi đó giá tay giá ngủ, sáng dậy nó bệnh đó. Đừng suy nghĩ nhiều, tùy duyên, theo cái nghiệp mà sống. Người ta ghét tôi cũng có nhân chứ, đâu có tự nhiên. Anh đừng làm ác ai mà ghét. Nhưng mà cái ác đó tiền kiếm không thấy được, không thấy được đâu. Thì nghe biết là các vị sẽ cởi mở hết, thì hiểu được cái tâm một chút. Dạ, mời em. Dạ.
Một Phật xin thầy, con có nghe người ta nói là mình hấp giờ phút lâm chung nó ma nó cũng có thể nó gạt mình được, bằng nó đem ánh sáng của nó là Phật cũng đến. Thành là theo kinh nghiệm của thầy, mình phải biết ánh sáng nào là của Phật đang rước, ánh sáng là cái màu nào là của ma đang mình chọn lựa được không?
Cái ánh sáng đó là bên Mật Tông.
Mật Tông.
Còn Tịnh Tông thì đại nguyện của Phật là có người đó hỏi thì ngài nói, ngài nói thầy quên là biến trì được rồi, lâm chung thì không có ai giả được, tại đó là đại nguyện của Phật, không có con ta nào mà qua được cái nguyện đó. Cái lâm chung mà thấy nó không bao giờ ai mà giả được cái nguyện dành ngày được, giống như giả dạng ngày gạt ngày qua bên để giả làm phần khác tới cho mình hay là làm sáng tới, không có ai mà qua được ánh sáng Đức Di Đà. Bảo đảm không có con ma nào là quán gia gì mà có thể ngăn được ngày tới, ngày là Phật mà qua được ngày. Cái nguyện của ngài vậy nữa thì lâm chung thấy là thật, bình thường thấy là quỳ, bình thường thấy là, tại vì không phải ngay cái đại nguyện thì nó giả được, nó giả vi diệu giống như trang luôn á. Nhưng mà lâm chung thì chắc chắn nó không, tại vì cái nguyện của ngài, ai mà ánh sáng của ma nào mà ngăn được ánh sáng của ngài, ai có thể phá được, không có ai làm được, ngài là Phật.
Nhưng mà thay như không phải là nó phải vừa được, nhưng mà người đang lâm chung mê cái ánh sáng của ma và cái ánh sáng của Phật, một phần không phân biệt được mà theo thôi.
Mê thì không phân biệt được rồi.
Bạch thầy, con có nghe một đôi lần người ta dạy, vị thầy dạy rằng ánh sáng của ma thì không thể có bóng, mà ánh sáng của Phật không bao giờ có bóng.
Đúng.
Đó. Đúng
gì? Ánh sáng á, ánh sáng của Phật á thì không có bóng mà không có làm mình mà sáng lòng cho nó lắm. Nhưng mà mình mê mình không có đủ cái trí đâu. Mình đã mê là mình tu được rồi, mình muốn gặp Phật khó quá, mình mê rồi, làm sao mình nhớ ngày được. Mình vẫn ngủ đi, rồi mình nhận diện đó. Nhận diện làm sao đây? Mê trong cái năm chung còn hơn ngủ nữa. Tại vì nó hôn trầm và tán loạn, nó không kết hai thứ, nó vừa có cảnh giới mà nó vừa buồn ngủ, hai cái đó. Còn ngủ của mình đó là cái tâm mình nhiều cái hoạt động toàn ngủ thôi, hoặc là hoạt động thì có cái cảnh trong mê, cái giấc mơ. Còn lâm chung đó là vừa mơ mà vừa có cảnh mà lại vừa buồn ngủ vừa mê, thì bởi vì niệm không có cho nó vô cho nó được, niệm cho nó cảm ứng đào giao hoặc cho biết trước ngày giờ đi qua cái đó, tất cả người bản sanh đều như vậy, thì làm sao sẽ thấy điều tu tới mà bất khả tư nghị, tu tới người ta nổi như gà lên, không biết sao. Tại sao lại tôi thương Phật quá, tôi muốn giải thoát quá, tôi làm được chứ có gì đâu mà giỏi. Tôi muốn quá thì tự nhiên tôi giỏi à. Các vị không muốn thì tôi làm biển. Em không muốn sao một tí được thầy, đúng không ấy? Mình muốn cái gì quá rồi thức đêm cũng biết mệt. Nó nhập tâm lên về tính tưởng sâu xa, thương mến quá, thích quá thì thành ra nó được không tu. Chứ đâu phải giỏi gì. Nhiều khi thông minh không bằng cái người khờ. Người khờ nó thích Phật quá, anh tu chạy theo vô kiện rồi đó. Với cái người ta thích cái gì quá đó, mình không có làm được người ta đâu. Chứ người ta thích thức ăn, thấy con bé suốt ngày không mệt, vô chút thường nhức cái đầu. Tại người ta thích quá mà, anh không có cách nào mình làm theo được đâu. Tới chừng mà mình không thích rồi là năn nỉ lắm, vô đường chút, ví dụ vậy. Còn người ta thích quá thì tự nhiên nó nhập tâm. Mà thích Phật ta thích quá thì nó thành vậy. Không có lo năm chung đâu. Lo năm chung thì nó nổi trước nữa, mất thanh tịnh rồi. Cứ tinh ngày, cứ tu lo được cái loạn tâm, không có lo năm chung đâu. Năm chung là nguyện của ngài, ngài hứa mà, ngài đâu có gạt mình chi, ngài hứa mà. Nhưng mà mình đừng có mất ngài, đừng có chạy cái tâm ra khỏi cái phạm vi của ngài, đó là như vậy đó. Thì nói giấc mơ thì như nói chút nữa thì các vị sẽ biết, khi mình nằm mơ mình có cái tâm đó, đúng không? Cái tâm của mình có sợ, mình có vui, thấy cái cảnh trong mơ, cái tâm mình cũng phân biệt. Cũng sợ, cũng vui, cũng lo, cũng buồn. Thế là thấy Phật mình cũng lễ. Cái tâm nói với cái tâm giờ tháng không vậy? Một tâm đó. Thấy cái tâm nó biến chuyển không? Nó theo cảnh mà nó biến chuyển không? Ngó một cái đó, có lúc phải tỉnh, có lúc phải vô mơ đó. Mơ và tỉnh đều là mơ, không có cái nào thiệt đâu. Nó là một cái tâm đó thôi, nhưng mà tâm đó là Phật á. Thì liền cảm ứng điều này đó. Tâm đó mà mê đó, thì liền tâm tưởng nó sẽ sanh cảnh giới đó. Bây giờ nó theo nghiệp nó trói 100 năm, nhưng mà sau khi tay đầu thai nó là trói cái nghiệp khác. Đó là như mà cái nghiệp hiện ra có cái tâm trong đó mà. Cái cảnh nó khác bây giờ, cái cảnh nó lúc nào nó khác, cái tâm nó là một thứ. Tâm nó đừng mê, cảnh gì cũng đừng có mê. Bởi vì nó vô điều một niệm một câu nhìn thoát thôi. Đừng có mê cái cảnh đó mà dùng cái tâm Phật này thì nghiệp đã qua được khỏi. Cái tâm Phật này đừng phải khó. Còn cái cảnh đó là nó biến hiện, nó theo duyên mà biến, nó cũng là cái tâm này thôi, phải không? Có cái gì ngoài cái tâm này được đâu? Tâm được hiện ra lẽ là Phật hay là không phải Phật, không có ngoài cái tâm này được. Dù cho nó đi tới cảnh giới nào, nó cũng là cái tâm này. Tâm ta khởi một niệm thiện rồi, bởi vì đó Phật nói đó, giả trang đó, khởi thập thiện trong bảy ngày niệm sanh vô cái cung trời đông xúc đó, mà nghĩ cái thập thiện chứ chưa phải làm thập thiện. Suy nghĩ cái điều thiện thôi đó, chưa có làm nữa mà đã sanh vào trời. Và cái đó là tiền thân của các ngài là giả trang đó. Bây giờ này chị Hiếu cũng quên nhiều, chúng mấy chị Hiếu kể cho nghe. Giả trang đó, giả trang là cái con chó đó. Là khi mà tiền thân đó là tu giỏi, thì ta kể chút, nhớ sao kể đó. Thì ông là đệ tử của Đức Di Lặc. Đệ tử của Đức Di Lặc. Đức Di Lặc cái thời đó chưa thấy Đức Di Lặc đâu, chỉ là một vị thầy rất giỏi, là ông là đệ tử trong học, ông học giỏi quá thì ông biện luận không ai bằng cả, ông giỏi lắm, trí tuệ bát nhã rất sắc bén. Thì trong cái lúc đó ông muốn ban nhà thì không có con để nối ngôi, thì người ta mới nói là ai mà tranh luận nhất thì nên làm vua. Thì ông đang tu ở trong rừng núi vậy á, ông nói thôi mình ra mình thi làm vua để mình hầu thầy mình. Thầy mình ở trong rừng đâu có sung sướng. Ông ra thi đậu làm vua, ông đem ngày Di Lặc về cung ông hầu hạ. Mà lúc đó chưa phải Đức Di Lặc đâu, chỉ là một vị tu hành giỏi bạc. Thì khi ông làm vua đó thì hai nước nó đánh nhau đó, thì một nước nó qua nó nhờ ông, nó đem bao nhiêu ngàn kỹ nữ, bao nhiêu châu báu nó qua nó nhờ ông. Tôi cho ông hết kỹ nữ này là ông diện binh cho tôi để tôi đánh, chứ đánh hoài không thắng. Mà một niệm mê nhận hết cái kỹ nữ đó, đưa mình đi quánh chết hết trơn. Hai bên chết gần hết. Xong rồi đọa, sao cái kiếp nó đọa. Xong rồi đọa tới một lúc đọa làm con giả trang, thì nhớ được cái trí bát nhã ngày xưa là nhớ được rồi đó, mà làm con giả trang. Con giả trang lúc đó con sư tử được á, thì nó chạy rớt xuống giếng. Rớt xuống giếng liền làm bài vệ,
cái bài kệ là ngu quá, cho nó ăn thì có chút phước, cái gì cũng chết. Là cái bài kệ mà lúc đó chư Phật mất hết rồi, chư Phật không còn ở đời nữa, Phật pháp tiêu diệt hết, thì cõi trời nghe con Giả Can làm bài kệ rung động cái trời. Làm sao mà có cái bài kệ gì mà hay dữ vậy? Mà tại vì cái bài kệ của Giả Can nó hành dưới cái trí Bát Nhã mà. Tại cái tổng sắc bén như trí Bát Nhã thì cõi trời nó lâu lắm rồi chưa có nghe cái bài kệ nào mà hay như vậy. Tại vì chư Phật không có ở đời, làm gì có ai thuyết pháp. Bây giờ nói mà mình nghe cái này không phải thường đâu, không có dễ mà nghe. Thì cõi trời nó mới đem bước đem rộng xuống mà nghe cái chuyện chiến á, có Giả Can nó làm thơ. Thì con Giả Can nó nói nếu mà muốn nghe pháp phải cung thỉnh chứ, cái gì mà người nghe trên người phía dưới thân phải có cái gì cung thỉnh. Thì ông vua đó, mấy người trời đó đem lụa ra xuống để giếng rồi để lên đây rước ngài lên, mà ngài là con chó đó, làm cho tòa cao thỉnh chúng con cũng thỉnh hòa thượng chúng ta. Hiếu con hòa thượng đó, ngài lên tòa nói thầy của tôi ngày xưa dạy cho nghe nó vui, con thầy của ngài Đức Di Lặc đó, thập thiện, nói về thập thiện, nói tới đâu người trời vui quá là con chó. Cái này chưa có bao giờ mà nghe, Phật không có ra đời ai mà biết được cái này. Đó là các ngài thập thiện không bao giờ bị khổ, đã là thập thiện mà là tốt vô cùng. Rồi bắt đầu giảng thập thiện thì Giả Can mới giảng ba thập thiện, thì giảng tới đâu được cõi trời vui thì Giả Can mới thấy ông đem về là thuyết pháp ở trên trời cho người ta nghe. Xong rồi giảng thì người trời người ta vui quá, giống như pháp hội lớn vậy đó, mà Giả Can ngồi trên cao pháp và mấy ông trời ngồi dưới mà ông quỳ mà nghe dưới. Còn đây cái bài kệ của thập thiện thôi, thập thiện là quý vô cùng, cái khóc của đạo mà. Lúc đó thì bắt đầu mới nói thì thôi bây giờ ngày giảng xong rồi tụi con cúng dường bữa cơm trời cho ngài, để nói thôi thức ăn của tôi không có ăn cái đó được. Vậy ngài ăn cái gì? Tôi ăn phần, tôi ăn thay mấy con chết, tại vì biết rồi không có ăn mặn, không ăn mặn thì phải đi ăn phần chứ ăn cái gì, có khổ chưa. Ăn bằng thay chết của mấy con vật á, Giả Can, nhưng mà bây giờ tôi không ăn nữa, tôi sẽ nhịn đói 7 ngày, tôi sanh lên trên trời đầu xuất, các ông muốn thì lên đó mà gặp. Mà mấy cái ông đó đâu phải đầu xuất đâu, thấp hơn đầu xuất nhiều, làm sao mà gặp được. Vậy thì các ông liền về, Giả Can nhịn đói 7 ngày sanh trên trời đầu xuất. Chẳng biết thập thiện quý nữa là làm gì bằng pháp, niệm ai như là Phật của mình. Càng tâm là Phật, chứ không phải thập thiện đâu. Phật đó không phải thiện à. Mà Giả Can chỉ là quán tưởng thập thiện, chứ đâu có đi làm thập thiện được. Ngồi đó mà tư duy phát thập thiện 7 ngày sanh trên trời, cái tâm cái tư duy tới rồi là đã như vậy. Nếu mà nó phát là không đứng đi làm để thành Bồ Tát rồi.
Như thầy có cho biết á, mình niệm Phật không cần nhanh, nhưng mà nếu mà trong đạo tràng đó, ví dụ nãy thầy Bồ Tát mình học đó, mình thấy cũng có phải có cái nhịp nào đó, tức là nó cũng phải nhanh thì Phật tử không có không trầm. Thành ra khi mà trong đạo tràng nếu mà mình niệm thông thả trực tiếp từ tiếng như cái thầy nghe ở trong mấy cái văn mà thầy có niệm Phật đó.
Chào rất nhiều.
À, như vậy đó thì đạo tràng ta sẽ.
Nói chung là đạo tràng đó là tùy theo tâm đại chúng và duyên, không có được nhất định là dạy chậm là nhanh. Bây giờ mình tu năm này mình thấy cái gì này được, 10 năm sau nó khác, mình sẽ đổi. Chúng ta mình chấp cái điều hoài, hay là mình không được điều đổi, hay là mình đổi rồi đổi hoài. Trong tu tâm của đại chúng thấy cái nào vui thì cái đó là đúng, không có cái không có công được gì mà gọi là niệm nhanh là đúng, là chậm là đúng, là hãy đại chúng thấy an lạc là đúng. Mà niệm đại chúng không an lạc thì đổi cũng đừng có nói là không được đổi. Cứ chấp qua như vậy đó, nhưng mà đổi mà không có an lạc thì cũng phải tìm cách. Nói chung là mình phải tùy theo cái tâm mỗi người, mình niệm như mình hỏi các vị thấy như thế nào. Người già khác, người trẻ khác, người già nhanh quá là niệm được, người trẻ chậm quá là buồn ngủ. Cho nên là hòa đồng với nhau, nhưng mà khi mà về cái phòng mình đó, thì mình niệm kiểu mình ở đây mình phải theo, chứ phải tôi thích cái đó, các người không niệm cái đó cũng vô, chẳng phải. Tại cái này là Phật, không phải âm thanh nhanh cũng là Phật, âm thanh chậm cũng là Phật. Tôi không phải là âm thanh mà cũng là Phật, cận gì mà ông nhanh tôi cũng Phật được, ông nhanh tôi cũng Phật được à. thế không? Ông danh máy đi tu cũng Phật được, nhưng mà nó không thoải mái mà thích thôi, nhưng mà vẫn là Phật thì được rồi. Còn nếu mà muốn thoải mái nữa mà cái nghiệp nó không cho đó là liền nội dưỡng. Nếu cái duyên mình không được thoải mái thì tu ở trong phòng thoải mái, đòi không được, từ về phòng thì người tha hồn theo cái kiểu mình. Cho nên là âm thanh là tùy tâm đại chúng, và chúng thích sao ai cũng vui là được. Lễ như vậy chậm hay nhanh là đại chúng, chứ người trẻ họ lại khác người già, đâu có giống nhau được. Đi kinh hành cũng vậy, nhưng chứ nếu là đi cái bước chân con gái chỉ thầy bực lắm, nhưng mà tôi đi bước chân quý thầy các bác cũng được. Chân hiếu là đi theo bước chân con gái đi chậm lắm đó, phải không quý vị? Đi kinh hành chứ phải chậm không, mà người già thích phải không? Người trẻ thì bực thầy đi cái kiểu là té chậm không có chút nữa xíu. Tôi đi theo người con gái mà, tại vì tôi muốn cho đạo đàng vui, đó là như vậy. Chứ phải mình đi, mình nghĩ mình nam mình đi theo cái bước mình thoải mái, đi mấy cái bác già chạy theo. Cho nên đi chậm chậm vậy thì quý thầy bực, nhưng mà người nhà hiểu thì không bực. Phải như vậy, con hòa hợp mà. Chứ mình đòi mình sướng không, mình vui, mình giữ ý mình không, mình chống được thì phải theo, thì người đã vui thì mình sẽ vui, hòa hợp. Vậy thì hiểu không? Nấu ăn sao mình cũng khen, thì mình khỏe. Cái gì cũng được, tôi là Phật, tôi là tôi. Ngoại cảnh đó là duyên, tôi làm ác quá thì tôi mới chịu, tôi chịu trời. Tôi tạo ác nghiệp rồi, bây giờ nó quả tới, quả báo nó tới mà. Còn tôi tạo thiện đó thì bao nhiêu phước nó tới mà. Nó là duyên, thì nó khỏe. Người nào thương, người nào ghét đều là duyên. Phải tự nhiên mà ghét được đâu, đừng có tạo nhân hay mà ghét đâu. Bởi ngày hôm qua nói hay lắm, Bồ Tát không tạo ác nhân, làm gì có ác quả. Không có ai hại được, làm gì có động đất sóng thần, làm gì mà có hại được. Tại ác nhân nó không tạo, Bồ Tát không tạo nữa. Cái tâm này các ngài là Phật mà sao tạo được? Các ngài giữ cái tâm, người giờ chỉ giữ không kỹ thì liền tạo nghiệp, vẫn bị quả báo. Chỉ mà giữ kỹ hết, ngài Lý Minh Nam nói nó không có tạo nghiệp thì nó mới đi Tây Phương được. Đó, nó như vậy cắt đầu cho chết được. Anh tạo nghiệp sao mà đới được? Đó, nó vậy cho tôi. Anh tạo nghiệp nó chối chờ mà đới cái gì? Đới nghiệp sao mà được? Đới là không tạo, không tạo là gì? Tâm đó đó, đường xa, đừng làm sao, toàn tâm ở trong đó thanh tịnh toàn Phật thì mới đới được bao nhiêu ác nó mới theo được. Nói vậy là bởi vì nói là người bản thân đến trong của ta, nhưng mà không phải không làm được hay thích là được. Thích quá tự nhiên là tu tới mà người ta ngồi ốc lên chơi, không biết tu gì mà tu dữ gì, không biết mệt hết. Thích quá sao mệt được, còn thích mới mệt chứ. Thích quá làm cả mới được rồi, do tính tâm mà. Và cái này nói thích hay là tính tâm, hay tin sâu quá là mình làm được. Là thường người già, người mà mơ màng màng vậy ra bản thân hết không? Tại khổ quá là tin được. Để người thuyết pháp nhiều coi chừng, tại sắc bén quá, không quên được cái lý lẽ là quên được hết. Nhưng cho nó bay cái lý lẽ luôn, không biết cái gì mới được, biết mà chết. Bởi vậy nói là không biết cái gì dễ hơn, mà giỏi quá coi chừng. Khi mình tu nó nổi vậy, nó phá cái Phật mình chứ. Tà tâm không phải không? Ở trong lòng mình không á, chứ buồn là do nó ra, vui là do nó ra. Hãy làm sai là nó khổ, mình làm đúng nó vui, không có gì hết. Bởi Phật nhắm cho nó dạy từ lập thiện dạy lên, dạy toàn tâm là Phật, dạy toàn là công đức. Bởi đọc kinh Phật là toàn mình dạy cái này để cho tâm con hiểu được giải thoát là như vậy. Ông nghĩ sai ông điền đọa, ông nghĩ đúng ông điền thanh, ông nghĩ đúng hoài là ông thấy bất khả tư nghị. Cầu nguyện cho thầy Di Hạnh chân hiếu hồi hướng mỗi ngày, thương thầy lắm. Bây giờ mình cầu đầu tiên là cho thầy đừng có quên tiếng Phật chứ. Thầy đừng có quên tiếng Phật cũng được. Rồi mình giúp sức cho thầy. Nếu mình thành tâm đó, mình cảm ơn thầy sẽ nhớ được Phật. Thầy nhớ được Phật cái đã, thì ngày đó có Phật rồi đó, thì không lo, Phật sẽ lo. Còn quên Phật rồi, tự mình lo sao được. Ở trên đời, bỏ Đức Di Đà ra, thấy cái gì vậy đó. Ông thử đau đầu nhức răng không nương tựa vào đâu, chỗ chết mà có Phật vô sẽ biết vi diệu vô cùng. Ông không có Phật, ông còn có ai đây, ai giúp ông? Không ai có nguyện gì đâu, bảo có ngài vô biết như ngày thầy Như Hạnh mà giờ mình còn nguyện sẽ linh cảm lắm đó. Mình thành tâm thầy mà được tốt hơn thầy sẽ tu giỏi hơn rồi. Rồi thường đó thì nếu nó luôn đời
để quan nói làm cái này là một tuần, không phải làm hai ngày đâu. Người xưa đó là tổ chức phòng thất cho người bệnh 3 ngày đó bệnh đó. Người xưa cũng giỏi lắm, không tới một tuần hết bệnh, mà ngày hôm qua nó bất cứ bệnh gì chứ không phải là bệnh nặng bệnh gì, hãy câu ra linh nghiệm đó, tại vì tiếp Phật hiệu với đại chúng. Mà thường ta làm một tuần, ta làm bài vị, ta làm bài vị để bàn thờ đó, ta cầu. Người bị rất kỵ, người bị chết được làm bài vị, còn người tàu sống được làm bài vị. Đó là người không cần người vị chân nhớ không dám tàu. Đó là theo tổ đó, đó là như vậy. Chân nhớ cũng được lên bài vị một lần, tại vì nhớ lúc đó mình lúc muốn đi về, thầy Ngộ Thông sẽ làm bài vị cho mình để trên bàn. Đó thầy nghĩ là cũng có thầy muốn bỏ đầu về, đâu phải đâu. Nhưng mà mình biết là như vậy thì cầu nguyện của đại chúng một tuần tu cho thật tốt thì linh cảm vô cùng. Đó là lời của Nguyễn Quang. Nguyễn Quang nói nó vi diệu quá, cho nên tôi nói để đời các vị đời sau mà nghe mà nhớ. Mà làm gì đâu ai biết đâu, ngài kể nhiều chuyện linh cảm lắm. Ngài nói nó hãy bệnh mà đưa vô cái tam bảo đường với lại cái chùa của ngài đó, hãy đưa vô là hết bệnh lên. Mà thường ta nằm mơ thấy vô lễ phật, thấy vô chùa, thức dậy hết bệnh đó. Khi mà đại chúng cầu nguyện thì cái người bệnh nó thấy cảnh giới đó, thấy gì cảnh giới lành, thức dậy hết bệnh đó. Cho nên ngày hôm qua nói, mà có lẽ ngày xưa ta tu sỏi quá, người bây giờ hiện trước này cũng phiền não không rồi, chắc phải tu một năm mới hết một tuần đâu, mới hết bệnh được. Đó là lại cái tâm lực của mình, người ta mộng tưởng không, giận không, buồn không, sao được, phải bỏ ra hết. À, các bác, quý vị sức khỏe. Cảm ơn các bác, cảm ơn các anh chị.